Express.
Khi mà đón con xong cũng phải về thẳng, không cho con chơi ở các cái khu vui chơi, sân trường, tất cả các cái chỗ bán trượt, cái gì đó nó đọc kiểu warning, tức là không được chơi ở những cái này, tại vì nó không muốn con cái, tất cả trẻ con chạm vào bất cứ cái đồ vật gì. Nếu mà có mà em nào mà bị dính virus ấy, thì nó đóng cả cái đấy lại, chứ nó không ảnh hưởng đến toàn bộ các bạn học sinh khác ấy. Thì là chị cũng liều, chị bảo thế thì cho con mình vào với, chứ nó ở nhà nó cứ chơi iPad này cũng tội, mà bảo nó học mà mình không ngồi học cùng nó thì con nó không học.
Tháng 6 năm 2020, hoạt động giảng dạy tại các trường học ở Anh đã quay trở lại theo kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa chống COVID-19. Lúc này, Anh bắt đầu triển khai mô hình Bubble School, hay còn gọi là trường học bong bóng. Với hình thức này, mỗi lớp học sẽ là một bong bóng hoàn toàn tách biệt nhau, gồm những nhóm bạn đăng ký chung khóa và chung lớp. Tùy từng trường sẽ chia ra các nhóm với số lượng từ 8 đến 10 học sinh. Các học sinh sẽ chỉ học tập và sinh hoạt với các bạn trong cùng bong bóng của mình. Khi có ca mắc COVID-19, cả nhóm sẽ phải tự cách ly, còn các nhóm khác trong trường vẫn đi học bình thường. Đây là biện pháp nhằm giảm tối thiểu dịch COVID-19 trên diện rộng, được tổ chức University UK đề xuất để đưa học sinh, sinh viên quay trở về trường. Vậy mô hình này hoạt động thế nào? Nó có thực sự mang lại hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 rất căng thẳng tại Anh? Các bạn đang lắng nghe VN Express hôm nay, ngày 12 tháng 9. Sinh sống và làm việc ở Anh đã 14 năm, chị Lê Thị Bích Hường có cô con gái đang học lớp 2, hiện gia đình chị đang sống ở thành phố Chester. Chị đã tìm hiểu và đăng ký cho con khi nghe tin trường sẽ hoạt động theo mô hình bong bóng.
Thì là như thế này, nó chia các cái nhóm nhỏ đấy, mỗi nhóm là 8 người, tức là 8 đứa trẻ con ấy. Thì bình thường là khi mà từ học đến giờ ra chơi ấy, thì là nó ra chơi cùng nhau đúng không? Nhưng mà trong cái lúc mà mùa dịch ấy, thì nó ra chơi trong khoảng thời gian khác nhau để chúng nó không chạm mặt nhau, không dính vào nhau. Và lúc giờ ăn ấy, bình thường ví dụ như 12 giờ trưa tất cả cùng vào ngồi vào một cái hội trường lớn như kiểu canteen ấy, ăn, nhưng mà giờ thì họ lại đổi giờ, tranh giờ, ví dụ giờ này bọn này ăn, giờ kia bọn này kia ăn, và thậm chí là nó không đến căng tin mà nó ngồi ăn luôn trong lớp ấy. Thế là nó ăn trong khoảng thời gian đấy để cô giáo cũng như học sinh không gặp các cái nhóm khác. Bình thường là nó có mấy cái cửa giống như là cái cửa cuốn của Việt Nam mình ấy, mà các cái nhà mình người ta có gara cứ gì gì đấy, nó kéo một phát, tức là nó tạo thành một cái khung giống như khách sạn. Em vào các cái conference thì nó quay nhỏ lên tùy thuộc vào người ta muốn hai cái phòng to hay phòng nhỏ, thì nó căng ngăn kiểu như thế. Thì bình thường là đến giờ ra chơi là cô ấn một phát là toàn bộ cái cửa cuốn nó mở lên hết, thì nó tạo thành một cái không gian rộng cho bọn trẻ con nó chơi, các lớp nó chập vào nhau chẳng vấn đề gì. Mưa gió thì chúng không phải quan tâm bởi vì là chúng không phải ra ngoài đấy. Với cả giờ đón cũng khác nhau, nó đổi giờ đón, ví dụ như bình thường là nhóm lớp này thì đến vào giờ này và về vào giờ này, tức là nó chỉ cho nhau 5-10 phút, nhưng mà làm kiểu thật nhanh, đúng giờ này là bố mẹ phải có mặt, đúng giờ này là buộc con cái phải có mặt, cô giáo chỉ chờ trong khoảng thời gian đấy đâu, còn nếu mà muộn thì sẽ bị báo là muộn hay gì đấy, đại loại như vậy. Và trong khoảng thời gian đó thì bố mẹ phải đeo khẩu trang này, đến cái thì không được đứng nhởn nhơ chát với cả các phụ huynh khác, tức là vào cái rồi đi ra rồi biến luôn, chứ đừng có mà đứng đấy như ngày xưa là gặp một số mẹ là buôn dưa lê ở đấy đâu, không cho. Khi mà đón con xong cũng phải về thẳng, không cho con chơi ở các cái khu vui chơi, sân trường, tất cả các cái chỗ bán trượt, cái gì đó nó đóng kiểu warning, tức là không được chơi ở những cái này, tại vì nó không muốn con cái, tất cả trẻ con chạm vào bất cứ cái đồ vật gì. Đúng là cũng rất khó để kiểm soát là thì chúng nó không chạm vào nhau, không động vào nhau. Nhưng mà nếu mà giờ học, giờ nghỉ giải lao, giờ ra chơi, giờ ăn nó khác nhau thì làm sao mà có tình trạng, tức là face to face với cả các thứ chạm quá mặt vào nhau, em hiểu không? Còn nhìn thấy nhau từ xa nhưng mà ngoài khoảng 2 mét là ok rồi đúng không?
Cho con học theo mô hình bong bóng, chị Hường nói không gặp khó khăn nào. Thậm chí các lớp nhận trông trẻ trước và sau khi vào lớp cũng hoạt động theo mô hình tương tự.
Không có khó khăn tí nào, ngày xưa đấy, kiếm chỗ nào mà để đỗ xe rồi... Rồi đấy có khi còn lâu hơn, nhưng khi nó chia giờ như này và mọi người đi và về nhanh quá đấy, thế là lúc nào đến cái cũng có chỗ để đỗ xe rồi thả vào luôn. Ở trường ở đây nó có một cái gọi là wrap around với cả after school club, có nghĩa như này, cái giờ học chính của nó là giờ đón học sinh là từ 8 giờ 45 chẳng hạn, và 3 giờ 10 hay 3 giờ 15 là kết thúc trong khoảng thời gian đấy. Nhưng nếu mà chị đi làm 8 giờ chị có mặt thì làm sao chị thả được con 8 giờ 45 không? Thì ở đây nó gọi là có breakfast club. Trong cái breakfast club đấy thì chị đăng ký xong thì chị thả con từ 7 giờ đến 8 giờ 45 đấy, trong khoảng thời gian đấy thích thả giờ nào thì thả, rồi nó thu một khoản tiền ấy. Nó cái này nó không thuộc trường học mà nó thuộc như kiểu gọi là cộng tác viên của trường học. Bình thường là 3 giờ 15 là nó hết giờ học rồi, lúc đấy là tất cả bố mẹ phải đến đón, nhưng mà có phải bố mẹ nào cũng có thời gian đâu, cũng phải ngồi làm chứ, chả nhẽ ở nhà chỉ ngồi xăm để trông con với cả đón con à. Thế thì nếu mà chị mà kết thúc làm việc lúc 5:30 thì làm sao chị đón được con đúng không? Thế thì chị lại đăng ký vào cái after school club, thì có nghĩa là chúng nó sẽ vào tham gia mấy cái kiểu như cái nhóm trông trẻ đấy, xong họ tổ chức chơi rồi tổ chức ăn uống rồi tổ chức làm gì thứ gì đấy để nó họ kiểu như là họ trông con cho mình trong khoảng thời gian sau trường, sau kết thúc giờ học ở trường ấy. Đấy thì trong thời điểm dịch đấy thì nó cũng chia nhỏ ra các cái bút bù nhỏ đấy để học trông.
Khi bắt đầu áp dụng hình thức này, rất nhiều phụ huynh ở Anh họ đã phản đối vì sợ nguy cơ lây nhiễm cao, cũng như lo ngại về vấn đề vệ sinh khi không đảm bảo được sự kiểm soát của nhà trường đối với con của mình. Bên cạnh đó thì trẻ em lại là đối tượng không được tiêm vaccine. Cô Elizabeth Walker, một giáo viên ở Anh, người hướng dẫn học sinh từ những ngày đầu tiên áp dụng mô hình bong bóng, chia sẻ.
Rất nhiều cha mẹ trên khắp cả nước lo lắng con của họ đến trường sẽ bị lây nhiễm khi chưa tiêm vaccine. Tôi muốn nói rằng ngay cả khi chính phủ đã loại bỏ việc đeo khẩu trang, nhưng vì lý do đảm bảo sức khỏe hay là vì sự an tâm cho gia đình mình, bọn trẻ vẫn có thể đeo khẩu trang khi đến trường. Ngoài ra thì việc thực hành vệ sinh tay vẫn được áp dụng và có những cái yếu tố khác như là đảm bảo sự thông thoáng của trường học, duy trì các hoạt động thể chất bên ngoài cũng giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Tất cả những điều đó thì giúp giảm thiểu sự lây truyền giữa các lớp học. Thậm chí là mô hình bong bóng này còn được áp dụng trong các hoạt động khác ngoài giáo dục như là thể thao hay là du lịch. Bên cạnh đó thì chính phủ và hệ thống y tế công cộng của chúng tôi làm việc rất là năng suất. Họ vẫn theo dõi mô hình hoạt động và cập nhật về số trường hợp mắc bệnh cũng như là lây truyền và nhập viện. Đồng thời họ cũng linh hoạt để đánh giá và xem xét lại bất kỳ quyết định nào họ đang đưa ra và xem liệu những quyết định đó có còn phù hợp trong từng thời điểm hay không.
Còn với chị Hương, sau một năm cho con theo học mô hình bong bóng, chị cảm thấy yên tâm vì lớp chưa từng có ca dương tính nào. Chị cho rằng việc học của con cũng hiệu quả hơn khi học online.
Thường là lúc đấy dịch nó vẫn mạnh phần tháng 2, ấy. Nó vẫn kiểu như nhạy cảm. Ấy. Đấy, nhưng mà chị cảm thấy là không có đáng sợ bởi vì là trong suốt cái thời gian mà nghỉ lockdown thấy mà không thấy có cây nào xuất hiện ở trong cái nhóm bubble mà nhóm của mình nó cực kỳ nhạy cảm, toàn bố mẹ làm bệnh viện ấy, không có đứa nào bị dính mà không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra thì không có gì đáng sợ. Thế là chị cũng liều, chị bảo thế thì cho con mình vào với, nó ở nhà nó cứ chơi iPad này cũng tội, mà bảo nó học mà mình không ngồi học cùng nó thì còn đâu mà mình học, vì nó là con bé mà. 2 giờ mấy đấy là cô giáo mở Microsoft Teams, cô bảo giờ đấy là giờ đọc truyện nhá, nó ngồi đấy mà hỏi nó cũng chưa trả trả lời. Cô giáo hỏi nó cũng không interact, em hiểu không? Nó cứ ngồi đấy thôi, nó cũng rồi mà mình cũng phải gọi mãi nó mới ra ngồi, nó kiểu cả chán nản rồi nó nghe nó cũng không tập trung. Tức là đấy, mình ngồi sát cạnh nó thôi, cùng mở cái chat Zoom, nhìn thấy cả các bạn khác, thế mà nó cũng không hứng, không thích. Thế nên với cái lứa tuổi nhỏ quá của chị, con nhà chị nó không hiệu quả. Chị nghĩ là nó hiệu quả bởi vì là thứ nhất là nó cái lớp học nó nhỏ hơn, bình thường mỗi lớp là 30 người, ở đây nó không cho quá 30 người một lớp chứ không phải 60 trẻ con như ở Việt Nam mình đâu. Đấy. Hai nữa là lớp nó trở thành nhóm nhỏ có 8 đứa thì dĩ nhiên là nó hay hơn rồi đúng không? Bố trò kèm nhau kỹ hơn rồi, con mình nó được quan tâm hơn rồi đúng không? Nếu mà có mà em nào mà bị dính virus ấy, thì nó đóng cả cái đấy lại chứ nó không ảnh hưởng đến toàn bộ của các bạn học sinh khác ấy. Rồi cái thứ ba nữa là cũng hạn chế được lây lan ấy. Đấy, nhưng mà đối với nhà nước cũng như là đối với trường học thì nó khó khăn hơn bởi vì là họ phải tăng giáo viên, làm sao mà lấy đâu ra làm giáo viên để mà chia nhỏ lớp như thế được đúng không? Tức là nhân lực vật lực gì cũng rồi có tốn kém hơn chứ. Nhưng mà thực ra là lúc mà lockdown như thế thì cái lượng học sinh tham gia cũng ít hơn mà, bubble đấy ít hơn mà, bởi vì là có phải là học sinh nào cũng có bố mẹ là key worker đâu. Thế thì chứng tỏ là cái công tác mà kiểm soát dịch ở trường của bé nhà chị là làm tốt.
Trước khi áp dụng mô hình bong bóng trường học, anh cũng đã cho học sinh các cấp học online. Tuy nhiên, kết quả cho thấy tình trạng bỏ học, hiệu quả tiếp thu thấp. Dưới góc nhìn của chuyên gia, mô hình này được ra đời với rất nhiều nguyên nhân cấp bách và họ cho rằng học online không phải là hướng đi lâu dài. Tiến sĩ Taylor Liza, giảng viên khoa nghiên cứu về xã hội và nhân văn, trường Đại học Leeds Beckett University, trăn trở khi thấy giáo dục đi lùi vì đại dịch.
Chúng tôi chọn phương án này bởi vì thách thức lớn xuất phát từ nỗi lo lắng về việc học sinh bỏ học. Dữ liệu báo cáo từ học online cho chúng tôi thấy rằng nhiều học sinh không thực sự đăng nhập để học và các em đối phó bằng nhiều nick ảo. 1/5 học sinh tại một trường tiểu học ở Leicester đã bỏ học và không đăng nhập hay là đăng ký các khóa học. Bên cạnh đó thì thời gian giảng dạy kéo dài hơn rất là nhiều. Chúng tôi ước tính rằng học sinh đã mất khoảng 1/3 năm học môn tập đọc và nửa năm học môn toán, gấp 1/3 lần thời gian khi học trên trường. Vì thế, chúng tôi buộc phải phụ thuộc vào sự trợ giúp của những bậc cha mẹ, những người cũng đang rất bận rộn khi làm việc tại nhà. Tình trạng này xảy ra ở cả những bậc học cao hơn. Báo cáo tại các trường cao đẳng cộng đồng cho thấy rằng những em học sinh ở trong những cái gia đình có thu nhập thấp, tỷ lệ tham gia học đã giảm 19%. Ngoài những cái lo lắng về học tập, chúng tôi đang có những lo ngại ngày càng tăng về chấn thương sức khỏe tinh thần và sự an toàn của trẻ khi nghe rất nhiều những lời kêu gọi về nhu cầu hỗ trợ tinh thần xã hội cho học sinh ở mọi lứa tuổi, cũng như cho các giáo viên. Bạn biết đấy, trẻ em khác nhau sẽ có những cái cách tiếp cận giáo dục khác nhau. Chúng tôi phải mất rất nhiều nguồn lực để kêu gọi sự trợ giúp của các gia sư học nhóm và tình nguyện viên từ các trang trực tuyến về học online để có thể lấp đầy khoảng trống. Thực sự là quá khó khăn khi nhìn thấy giáo dục đang đi lùi vì đại dịch. Trước khi áp dụng mô hình này, thì gần 1/4 dân số giáo viên cả nước có tình trạng sức khỏe tệ đi, và chúng tôi lo ngại về các cuộc đình công của giáo viên ở các khu vực khác nhau.
Số liệu nghiên cứu sau khi áp dụng cũng cho thấy trường học bong bóng khắc phục được tình trạng bỏ học. Ảnh hưởng COVID-19 ở trẻ cũng được cho là trong phạm vi có thể chấp nhận. Trước khi đưa kế hoạch mô hình bong bóng vào thực tế, tất cả các giáo viên ở Anh đã được đào tạo để hướng dẫn lại cho học sinh về cách giữ vệ sinh, cũng như giải thích để các em hiểu lý do mô hình này được hoạt động. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để có thể quay trở lại học online bất cứ lúc nào khi có trường hợp F0 xuất hiện.
Theo nghiên cứu tại Đại học Oxford, họ đã chỉ ra rằng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, mô hình này giảm số lượng nghỉ học ước tính từ 20% đến 39%. Bên cạnh đó, thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em sẽ ít có nguy cơ diễn biến nặng khi nhiễm COVID-19. Ước tính rằng 25 trường hợp tử vong trong dân số thì khoảng 12 triệu trẻ em ở Anh. Và từ đó thì cho thấy rằng tỷ lệ tử vong chung là 2 trên 1 triệu trẻ em.
Sau một năm áp dụng, mô hình trường học bong bóng ở Anh đã kết thúc vào tháng 7 năm nay. Anh đã mở cửa cho học sinh đi học bình thường từ tháng 9. Học sinh và giáo viên sẽ được xét nghiệm thường xuyên. Với những em dương tính sẽ tự cách ly tại nhà trong 10 đến 14 ngày. Việc đeo khẩu trang trong lớp không còn bắt buộc, tuy nhiên vẫn khuyến cáo không tụ tập và đứng cách nhau tối thiểu 1 mét. Dù vậy, một số chuyên gia cảnh cáo biện pháp nới lỏng này có thể gia tăng số ca nhiễm trong trường học vào cuối tháng 9. Hiện Anh đang xem xét để tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 16 tuổi. Thông tin vừa rồi đã khép lại VN Express hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.